This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi phần chót của một tác phẩm Bình Nguyên Lộc được mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng. Mời quý vị cùng đến với phần chót của câu chuyện này. Mời quý vị. Chiều á, cô hay đi ra bờ rạch ở cái ranh vườn hướng tây. Cô hồ nghi ông hương trưởng ông dứt xác hia xuống đó, nhưng mà cái đầu rạch với lại cuối rạch á không có thấy và không có nghe nói là có xác ai nó nổi lên hết trơn nha. Đêm đêm thì cô gian giá vong hồn của hia về để mà báo mộng coi coi anh ấy có bị chôn ở đâu không vậy, để biết và săn sóc mã mộ. Nhưng mà hương hồn của Hi chắc nó cũng còn vương vẩn ở đâu đó, cho nên chưa về được. Điệp thường đọc tiểu thuyết trinh thám, trong đó có một cái vụ sát nhân nào rốt cuộc rồi cũng bị trừng phạt cả. Thám tử họ tài lắm, chỉ có một cái chéo khăn, một mẩu thuốc lá, một dấu chân làm chứng mà họ cũng tìm ra được thủ phạm, hay hoặc là họ tìm ra được cái nơi mà dùi xác nạn nhân. Điệp rất sợ cái ngày kia đó. Có một cái ngày kia đó, một cái thám tử đại tài nào đó sẽ khám phá được cái mồ bí mật mà chính nàng tìm mãi mà cũng không ra nha. Ơi ơi, đã mất người yêu rồi, rồi lại mất cha già nữa. Bởi vì thế nào ông hương trưởng cũng sẽ bị bắt, bị tù đài, hay hoặc là xử tử cũng nên nữa. Những lúc mà nghĩ tới cái vụ đổ bể tùm lum ra đó, Điệp lại khóc òa lên. Ông hương trưởng thì lạ lắm rồi nha, ông không có đi đâu nữa cả. Trái với cái tật dạo xóm của ổng mọi lần, rồi tối lại đó, đêm nào ông cũng bắt Điệp canh giường, chứ không phải là thay phiên như trước nữa. Có lẽ ông nghĩ
như mày hư rồi cũng chẳng giữ làm chi đâu, giả lại càng nên bắt mày chịu lãnh cho đáng kiếp mày hả.
Bốn ngày sau đó, tới ngày đi chợ, Điệp lại dò la tin bạn, nhưng mà thím phòn vẫn không có biết gì thêm về hia cả. Chú Dình đã đi cớ bót có nhật trình đăng tin này nữa à nha. Và họ cũng đã nêu ra nhiều cái giả thiết, đọc nghe hay như là tiểu thuyết trinh thám vậy đó. Chú Dình lại còn có trao giải thưởng nữa à nha. Ai mà tìm được con chú hãy mà tìm sống thì đền ơn 5 muôn. Chỉ có cái xác thôi thì 1 muôn. Còn ai mà biết dấu vết gì mách cho cũng được hưởng 5.000 à nha. Người Tàu họ rất thích ăn sầu riêng lắm. Họ lại khoe của bằng cái số tiền ăn sầu riêng mỗi năm. Năm rồi chú Dình khoe là đã ăn được 2 muôn bạc sầu riêng, thì cũng đủ biết là chú giàu đến bực nào rồi. Cho nên khi mà đứa con trai mộ của chú mất tích như vậy đó, tốn bao nhiêu đó mà tìm ra nó, chú cũng chẳng tiếc rồi nha. Đó là những cái tin tức ăn trợt, không có giúp Điệp biết thêm gì hơn về cái vụ mất tích của người yêu nha. Lụi đụi mà cũng nửa tháng đã qua rồi chứ. Cái vết roi cá đuối cũng đã lành, nhưng mà cái vết thương ở bên trong thì chưa có khép. Bà Hương trưởng bà bớt ghẻ lạnh với con, còn ông Hương thì càng bữa là càng quả quọ hơn rồi nha. Có một cái bữa trưa kia kìa, thấy ông Hương cũng nằm thiêm thiếp đi vậy đó, trên cái bộ dáng giữa nhà. Điệp mới dám ló lên ở nhà trên, rồi lại cái bàn thờ mà lấy cái bộ truyện Thuyết Đường đọc cho nó đỡ buồn đó mà. Cô vừa thò tay lên bàn tổ tiên thì bỗng văng vẳng nghe cái tiếng rên hừ hừ nho nhỏ nha. Cô dừng tay lại, cô nín hơi để mà nghe ngóng. Ảo tưởng không? Cái tiếng rên nó nhỏ quá, nó mơ hồ quá à. Như là ở đâu ở dưới âm phủ nó vọng lên, hay hoặc là như tiếng quan hồn thoang thoảng ở trong gió vậy đó. Cô đợi vài phút nữa thì bỗng lại nghe cái tiếng đó nữa. Cô rang cô lăn tay á, thì có cái cảm giác rằng cái tiếng ấy nó ở bên cái trái nhà ở phía tả thì phải. Nhẹ và lẹ như là con mèo, Điệp mới bước lại trái, kê sát tay vô trong vách. Nhưng mà đợi hơn 10 phút mà cũng không có nghe gì hết nữa nha. Ông nếp ông cựa mình, khiến cho cô con gái hoảng sợ, rút em xuống nhà bếp nha. Nhà ông nếp kiến trúc theo cái lối nhà có của ngày xưa ở thôn quê, 3 căn 2 trái. Nhưng mà 2 trái lại đóng vách 3 bên 4 bề, thành ra là 2 cái buồng nó thật kín. Ngồi giữa nhà, người khách cứ ngỡ nhà chỉ có 3 căn, bởi vì cái trái nó bị ngăn ra bằng vách bổ kho kiên cố. 2 cái trái ấy dùng để làm cái lẫm lúa, rất là tiện nhiều bề nha. Trộm mà có đào quyệt, có khoét vách thì cũng gặp lúa ngay, không có thể nào mà vào nhà được. Mùa sầu riêng trùng với lại giữa mùa lúa, cho nên cái trái ở bên tả cũng đã trống trơn, bởi vì lúa cũng đã bán hết phân nữa rồi. Những lúc mà lẫm lúa nó trống như vậy, Điệp cũng không có dám đến đó làm gì nữa, lại còn cố tránh nó, bởi vì thở bé cô rất sợ cái xó nhà tối thui có vẻ đầy ma quỷ ấy đó. Tối hôm đó, Điệp cố ngủ sớm để có thể dậy vào cái lúc giữa khuya nha. Quả thật, khi cô mở mắt ra nhìn sao ở trên trời á, thì biết bấy giờ cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi nha. Thuộc nẻo trong giường, cô đi thần thất ra nhà, đứng phía sau ngóng một cái giây lâu, xem ông Hương trưởng ông thức hay là ông ngủ vậy đó. Ông này ông đang ngáy phô phô ở buồng sau đó. Yên lòng rồi nha, Điệp mới bọc qua ở phía tả, rồi mới lần lại sát vách, rồi mới kề tay vào á. Dây lâu cô như là muốn ngộp hơi luôn rồi đó. Tiếng rên lại nổi lên nữa rồi nha. Đây là nhà thờ xưa đã mấy đời rồi, không biết có bao nhiêu người đã chết ở trong đó rồi đó, thì có thể có ma lắm chứ. Nhưng mà ma nó chỉ hiện cho người ta thấy, chứ ít khi nào mà nghe nói ma rên hết trơn á nha. Đánh bạo, Điệp mới gõ nhẹ vào vách và hỏi nhỏ, ai đó? Không có nghe đáp mà lấy tiếng rên nó cũng dứt luôn nha. Ai đó? Cô cũng lặp lại. Tiếng rên lại vang lên, và tiếp theo đó như là ai lấy cái ngón tay gõ vào cái thành ghế bố cũng kêu lên cộp cộp, nhưng mà nhỏ quá, bởi vì cái thành ghế bố nó không có dội được cái tiếng như là ở vách được. Điệp cứ hỏi ai đó mãi mà cũng không nghe đáp nha. Mỏi quá và sợ động, cô rút lui về chòi và thao thức đến gần gà gáy luôn. bữa tháng nay làng trên có dịch thổ tả, nhà nước thì tổ chức để mà chích thuốc ngừa tại các làng ở chung quanh nha. Bởi vì dịch mạnh lắm cho nên cái sự bắt buộc tiêm thuốc cũng rất là gắt gao. Người ta đi từ nhà bảo là phải ra công sở để mà chích thuốc. Điệp đã tiêm rồi, ông bà hương trưởng không thể lánh mặt được cho nên cũng phải ra thôi. Ở nhà một mình ấy đó, Điệp mới tìm được cái chìa khóa của cái kho lúa. Cái ống khóa khi mà mua nó có hai cái chìa nha, mà ông nếp chỉ giữ có một thôi, còn một móc ở trên cây đinh ở dưới bếp rồi ổng quên luôn. Nàng mới bẩm môi mà mở đại cái lẫm lúa ra, mặc dù rất là sợ nha, rằng là không biết cái gì ở trong đó nữa. Thừa cơ cửa mở ánh sáng vào, đuổi cái bóng tối chạy rút vô ở phía bên trong. Cái mùi bụi bặm nó chọc vào cái Điệp, nhảy mũi liên tục hai ba cái rồi nha. Nàng không có thấy gì cả, bởi vì đang ở ngoài sáng mờ nữa, nhìn vào đó mắt nó còn lò nữa. Nhưng mà ngó kỹ thì thấy ở bên trong có cái dạng người nằm ở trên cái sạp á. Người này nghe cái tiếng mở cửa thì ngước lên mà dòm. Cả hai chợt nhận ra nhau và Điệp kêu anh Hia. Hia làm thinh khoát tay, ý muốn bảo Điệp đừng có lên tiếng. Con gái của ông Nếp mới chạy ùa lại chỗ của chú Tửng nằm, ngồi xuống ôm bạn rồi khóc hòa luôn nha. Dây lâu nàng tấm tức, nàng mới hỏi Tại làm sao mà ông nhốt anh như vậy vậy? Thả anh thì anh đi không có được đâu. Còn giao anh cho cảnh sát làng thì ông sợ đổ bể, ông định nuôi anh lành rồi thả đi đó em. Mà anh bị thương ở đâu vậy? Bị ổng quất gãy giò em ơi.
Trời ơi, em cứ ngỡ là anh chết rồi, em lo sợ em rầu chín ruột luôn.
Em có cái gì ngọt ngọt cho anh ăn được không vậy? Mà sao em dám vào đây được vậy?
Đừng hỏi lôi tôi nữa, ổng về thì khốn á, em lấy chuối anh ăn nha.
Khi Điệp trở vô Hiền ngố một hơi cũng hết bốn trái chuối trà. Điệp mới lấy cái vỏ chuối bỏ vô cái túi áo của nàng cho mất dấu, rồi mới nói
bây giờ anh nên đi đi, rồi em sẽ liệu phận em nha.
À trời ơi, đi không có được, xương nó chưa lạnh nè nha. Mà em đừng có lo, sớm tối gì anh cũng phải ra khỏi nơi đây, chỉ cực khổ một lúc thôi em ơi. Điệp lại khóc rắm rứt rồi nha. Khóc rắm rứt một hồi vậy đó, rồi khi sực nhớ rằng cha mẹ gần về thì nàng mới vội từ giả bạn rồi ra đi, rồi khóa cửa lại cẩn thận nha. Ông Nếp ông về tới nhà thì thấy Điệp đang sắc chuối cho heo ăn, cho nên ông không có nghi ngờ gì cả. Ông cũng định cho heo ăn đó chứ, nhưng nhớ ra rằng cái hồi nãy để quên cái dấu cơm, ông dùng thầm với ông ba cái tiếng cho heo ăn, bởi vì ông tức cái chú Tửng sườn hía lắm mà nha. Đêm ấy sau vài giờ ngồi ở ngoài giường lạnh để mà tính kế, ông mới nhớ ra cái lẫm lúa bỏ không và quyết là nhốt Hia vào ở trong đó đợi cho nó liền xương đi. Cái lúc đó đó ông mới dịu giọng ông bảo rằng nè,
rồi tao nuôi bệnh mày một lúc nha, rồi lành á thì tao cho về nha mày. Bây giờ thả mày á, mày đi không có nổi, mà giao cho cảnh sát á thì cũng tội nghiệp cho mày. Nhưng mà mày phải nhớ cái điều kiện sau đây nha mày.
Dạ.
Điều kiện á là mày phải cắn răng mày chịu, rên là thì tao giết liền ở nha mày.
Dạ.
Sườn Hia hiểu ngay cái thầm ý của ông Nếp, nhưng mà cũng đành phải dưng dạ chứ biết sao đây. Ông hương trưởng, ông lúc đó ông mới cõng cái chú Tửng ở trên lưng. Đi được vài bước như vậy nghe nặng quá, ông nổi đó lên, ông muốn quăng nó xuống cho rồi đi. Chợt ông nhớ ra một cái điều ông mới quăng y xuống đất thật và bỏ y ở đó mà đi mất luôn nha. Nửa giờ sau ông trở về với lại bốn cái tấm tre cứng. Ông Đếp ông cũng đã thấy nhiều trường hợp cứu thương, cho nên ông biết bó cẳng gãy. Ông kẹp mỗi ống quyển của sườn hia vào giữa hai cái tấm tre, rồi mới lấy dây chuối khô mà cột lại ở bên ngoài, bó bằng nhiều tuôn dây, như là người ta ràng bánh tét vậy đó. Chú Tửng cắn răng hít hà mà kêu trời liền miệng rồi nha. Công việc này mà đỡ vào nhà mới làm thì điệp nó hay đi còn gì nữa. Nên chi ông Nếp ông mò trong bóng tối mà ràng mà rịch hai cái cẳng gãy của cái chú Tửng đó. Ông không biết kéo làm sao ra cho hai cái khúc xương gãy nó ngay đường lại, hầu cho cái chỗ xương gãy nó ăn khớp với nhau. Ôi trời ơi, nhưng mà ông cũng không có bận tâm lắm về cái vụ đó rồi nha. Ông nghĩ bất quá là nó mang tật, chớ cũng chẳng sao đi. Ngày sau mà nó mà có đi cà dẹo á, thì càng đỡ khổ cho con gái đẹp ở trong xóm làng này mà. Xong đâu đấy rồi đó, và đợi cho sườn hia bớt đau, bớt rên đi, ông mới cõng y lên một lần nữa mà vào ở trong nhà. Bắt đầu từ đêm ấy đó, ông khổ không tả được rồi nha. Mỗi bữa ăn, ông phải ép vài cái chén cơm cho nó dẻ dặt lại, rồi mới giấu ở trong túi, với lại một cái tí miếng cá khô nữa. Đó, ăn cơm xong, ông mới lừa Diệp để cho con Điệp nó chạy cái đâu đó để mà đem cơm nước vào để mà dưng cho cái tên tù như vậy. Bị mất công sức, người gác ngục bất đắc dĩ tức mình lắm. Và khổ nhất là cái việc tiểu tiện cũng như là đại tiện của hia nha. Ông có cho hắn một cái hũ, nhưng mà hắn không có ngồi dậy được. Thành ra hắn đi bậy ra đó, dơ dái hôi ham chịu không nổi nha. Sợ cái mồi hôi thối nó bay ra ngoài, nó lộ diệt. Ông Nếp lại mỗi ngày mấy bận, len vào đó giúp cho y tiểu tiện đại tiện. Thiệt là con cưng không có bằng nha. Lắm lúc á, bưng cái hũ đi đổ đi, ông nội đó ông muốn tưới lên đầu nó cho nó đáng khiếp cho rồi. Giận quá mà. Hồi thở cha ông bệnh già, đến cái lúc mà cụ ngặt á, mình ông á, còn chưa nuôi dưỡng chu đáo đến như vậy được rồi nha. Mỗi ngày hia chỉ ăn có hai bữa cơm khô và uống vài lần nước. Nhưng mà cái sự thiếu thốn ấy không có phải lỗi tại ông Nếp đâu. Bởi vì ông không có làm sao hơn được, chỉ có vậy thôi. Ông chỉ ác có mỗi một việc sau đây, đó là ông nấu vỏ măng cục rồi bắt sườn hia uống nha. Nước vỏ măng cục có dược tánh làm cho táo bón, như vậy thì ông bớt được nhiều lần đi đổ hũ đi. Ông không có sợ mất công lắm. Nhưng mà vô ra nhiều lần quá, rủi Điệp nó bắt gặp thì hỏng việc à ngang. Từ ngày Điệp khám phá ra cái ngục kính ấy thì hia cũng dễ chịu được đôi phần. Đêm nào người yêu của chú Tửng cũng đem vào khám, nào là bánh chuối măng cục thơm nước trà. Dễ chịu hơn nữa là nàng đem cái tin tức ở bên ngoài vào, khiến cho hia khỏi thấy mình sống cách biệt với lại thế gian. Ông Nếp thì yên lòng, cho nên đêm nào cũng ngủ say ở trong nhà. Đôi bạn nhờ thế mà cũng rù rì được từ nửa đêm cho đến gần sáng. Điệp bỏ vé việc canh giường và ăn trộm thật sự, mặc sức mà lượm sầu riêng nha. Đêm ấy là đêm thứ 30 từ khi mà hia nó bị gãy giò, Điệp mới rón rén Điệp bước vào cái lẫm lúa, thì ai rợ trúng nàng à nha. Nàng hoảng hốt, nàng muốn la lên thì sườn hia cười hì hì và xịt một tiếng bảo im đi. Anh đã đi rồi, được rồi đó, chút ít thôi, còn run dữ lắm. Nhưng mà không có nghe đau nhức gì ở trong ống chân hết nè, chắc là lạnh rồi. Vậy thì anh nên xa cái chỗ này đi. Vô ích lắm em ơi, lại còn có hại nữa là khác nữa. Ủa sao lạ vậy? Thì em tính đi, đã tu chính kiếp rồi, còn một kiếp nữa, dạy gì mà ngã mặn. Chịu cực khổ suốt tháng, mấy ngày nữa thì lành rồi, đi ra đường đàng hoàng. Trốn làm gì cho nó khó thấy mặt nhau về sao? Với lại giả lại, anh thấy anh mà trốn
thì chỉ nhờ có em thôi. Như vậy rồi em cũng phải trốn nữa mới yên thân được. Rắc rối lắm, mà nào có đáng gì đâu rồi. Bởi vậy, vì vậy nha, anh quyết anh ở lại cho trọn đạo rễ đó em. Nói xong như vậy đó, Huy nó mới cười dài, cười để làm tin, cười như vậy đó. Cười một cách ghê rợn nha, khiến cho Điệp cũng phải rùng mình luôn. Đang rờ chân của bạn á, thì nghe qua hai cái ống quần á, bốn cái thanh tre nó vẫn còn còm còm nha.
Lạnh rồi, chắc gỡ che ra được rồi chứ.
À thì đợi cho nó chắc ý đi thì mới dám gỡ ra chứ. Ngứa ngay ở trọng khó chịu muốn chết đi nè. Nhưng mà anh cũng phải ráng thôi.
Sao mà họ nói là phải bó ngải mới lành vậy?
À thì ở nhà thương đó, người ta bó bằng thạch cao, chứ không có ngải nghệ gì hết em ơi. Hình như là tự nhiên để lâu quá thì nó lành, chứ không có cần thuốc đâu. Ở đây á, tre thanh thay thế cho thạch cao á, thì cũng tạm được đó em.
Trưa hôm sau, Điệp mới đi chợ. Ông Nếp ông vào cái lẫm lúa, thấy Hia đang vịn vách mà lật đi. Ông thấy như vậy đó, ông mới hỏi:
Ê mày, mày đi được rồi hả mày? Thì cuối nay nha, tao đưa mày ra đường đó nha. Mày đón xe sớm và về đi mày. Còn xe máy của mày á, tao cất ở phía trong cây kìa. Thì đến chừng mà thiệt là mạnh nha mày, mày trở lên mày giỏ đò mày đi mua trái cây á, tao sẽ trả cho nha mẹ.
Sườn Hia nghe như vậy thì mới lễ phép nói: À dạ thưa bác, cháu mang ơn bác nuôi dưỡng bấy lâu, thiệt à nha, không có biết lấy chi mà đền đáp hết. Nên chi á, cháu quyết định cho ở lại đây luôn bác ơi.
Ông Nếp ông kinh ngạc một giây,
rồi ông nổi giận đùng đùng nha. Ông muốn tống cho chú Tửng này một đạp cho y gãy giò một lần nữa cho rồi. Nhưng mà ông dặn được, ông ơi quầy quá, ông bước ra rồi ông đóng cửa là một cái rầm.
Nằm sải lai ở trên gián giữa đó, ông Nếp ông gác tay lên trán mà thở ra thở vào, khổ tâm muốn chết được đi. Bà Hương trưởng thì cứ thủ phận mà thái mắm ở sau bếp đó. Từ thở giờ bà không có quyền bà giữ vào cái việc lớn của ông, cho nên cứ lo cái nồi cơm trách cá với lại con cái thôi. Vụ này bà biết, bà đã biết, nhưng mà không có ngờ là nó rắc rối như vậy về sau nha. Bà xỉa qua xỉa lại cái cục thuốc, suy nghĩ dây lâu rồi nói:
Trời thôi, chắc nó nằm dạ rồi, đặng buộc mình gả con Điệp cho nó đó chứ không có còn gì lạ. Mà gả thì ông quyết ông không có gả rồi, nhưng tình sự như vậy á, ông cũng phải hứa bưởng với nó đi nha. Nó mà ra khỏi nhà này rồi á thì không có còn gì mà đáng lo hết nữa đâu đó ông à.
Khổ quá khổ bà ơi, có con gái như là chưa súng lậu ở trong nhà. Thuyết là lời tục nói không có sai nha.
Hai ông bà mới bàn qua bàn lại mà không có hay là Điệp đã đi chợ về. Nàng đã rình nghe rõ cái đầu đuôi và buồn cười lắm.
Kỳ này là chết ông già rồi, nàng nói thầm. Phen này mà không có gả thì nó nằm dạ đến Tết cũng không có chịu về. Tốn cơm cho ông biết chừng à nha.
Điệp mừng lắm và khen phục người yêu biết cách lợi dụng tình thế nha. Tối lại, ông Hương trưởng ông mới vô trong lẫm. Lần này ông cầm theo một cái gói bánh và xách theo một cái bình trà. Lại thắp đèn sáng lên nha. Chủ khách lễ phép với nhau lắm, coi có vẻ rất là lịch lãm.
Chào à.
Ông Nếp ông ngọt giọng mà nói:
Cháu ăn bánh uống được rồi, bác nói chuyện cho cháu nghe nha cháu.
Hia xin phép rồi mới tấn công bánh liền. Y ăn được có nửa bữa à, thì ông Nếp ông mới vô đề:
Cháu nè, Bởi vậy á, thì con của bác nó cũng đã hư với cháu rồi. Cho nên bác nghĩ á, không gả cho ai mà hơn là gả cho cháu à nha. Vậy mai cháu về cháu thưa lại với ba cháu đi. Cậy mai mối lên hỏi là bác gả liền nha.
Sườn Hia hạ cái tách trà xuống, cười hóm hỉnh rồi nói. Bác thương như vậy á, cháu đội ơn bác vô cùng nha. Nhưng mà cháu quyết ở đây. Bác thử nghĩ coi coi, hẹn với con bác mà tội thì đáng là bao nhiêu hả? Bác lại nỡ bác nhốt cháu hơn tháng trời hả? Cực khổ không thể tả được. Bác biết không, ngang nhiên mà nhốt người như vậy 6 tháng tù là ít đó, nghe chưa?
Ông Nếp ông tái xanh mặt đi. Ừ, thằng này nó muốn có gì mà lại nói kỳ cục vậy nè. Muốn làm rễ mà lại dám hâm dọ ông Nhật vậy nè.
Nhưng mà ông cũng đủ tỉnh mà ông nói.
Thì chuyện nó đã lỡ rồi. Dầu sao thì cháu cũng là rể con ở trong nhà, buồn làm gì con ơi.
Liệu bác sẽ nhớ lời hay không vậy? Bác người lớn, lẽ nào bác đi nuốt lời? Hay là bác bảo đảm cái gì đi?
Ồ, như vậy cháu muốn cái gì vậy?
Mùa này nè, bác bán được sầu riêng măng cục á, được ít lắm thì cũng là 40.000 đó. Xin bác đưa cái số tiền ấy cho cháu để làm tin đi. Bằng không á hả, cháu sẽ nằm dạ hay hoặc là ra đi rồi đồn rùm cái vụ này lên, coi ai xấu cho biết.
Trời ơi,
ông Nếp chỉ biết kêu trời như vậy thôi. Thiệt là quá lắm, quá không thể tưởng tượng được. Lần này ông không có giận nữa rồi nha, mà ông chỉ sợ thôi. Ông nhỏ nhẹ ông kêu từ tên tù, hứa là sẽ trả lời rồi rút em. Lẽ cố nhiên là bà Hương lại được giữ vào cái đại sự này nha.
Thật ra nó nằm dạ để nó tống tiền mình đó. Bây giờ bà tính sao vậy bà? Tôi nghĩ chỉ giết nó thì mới yên được bà ơi.
Ý thôi đi ông ơi. Ông nói làm chi, cái nó ghê quá ông à.
Ông Nếp cũng ghê lắm. Ông không phải là một tay sát nhân, chỉ vì bí quá cho nên nghĩ quẩn mà thôi. Hai vợ chồng im lặng dây lâu á, rồi ông mới đấm vào ngực một cái mà nói.
Tức chết đi tôi nè. Tôi phải giết nó mới được à nha. Mất kệ, rồi sao á sẽ hay nha. Tối mai tôi đem đồ ăn tẩm thuốc độc vào cho nó à nha.
Rồi 7 giờ tối, Điệp cũng đã ra chòi. Ông Nếp ông hồi hộp, ông bưng cái tô cháo gà vô trong khám. Ông liều lần chót nha, bởi vì đồng tiền là liền với nắm ruột của ông mà. Ông vừa thọc cái chìa khóa vào thì bỗng ông giật mình, ông nghe tiếng người ở trong bóng tối nha. Thôi, để con liệu cho ba. Ông Nếp ông tức vẫn tràn hông. Ông cầm cái tô cháo, ông ném vào cái hướng mà ông nghe tiếng của con mình. Bị cháo nóng đổ lên người như vậy á, Điệp hít hà, nhưng mà vẫn nói, ba bình tĩnh lại đi, con vô con để con cứu ba nè. Con nghe con biết hết mọi việc rồi. Nói xong như vậy, đoạn nàng mới bấm cái đèn lên, bước lại và mở cửa. Ông Nếp ông đứng chết cứng ở ngoài hàng hiên và nghe cái tiếng con ở trong lẫm á. Điệp giọng giạc kêu lên, Sơn Hía, lại đây. Nghe cái tiếng bước lần, đoạn lại nghe. Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày đầu cơ vừa thì người ta còn bóp bụng mà người ta chịu. Mày làm quá, phải nổ nha mày. Bây giờ á thì mày ra ngay, mày về lấy tiêu đi. Mày cứ đi tố cáo tao đi, không có sợ ai đâu. Ừ, tao ra tòa tao sẽ khai là mày ghẹo tao, không có được, mà tối vẫn mò lên á. Rồi tao ngỡ ăn trộm, tao đập mày. Tao sợ tội, tao lén cha mẹ giấu mày ở trong nhà mà nuôi cho lành đó. Ừ, tội gì hả? Tội nhốt người hả? Tao sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh, mày có biết không? Tao đập mày là để tự vệ, tao giấu mày cũng là để bảo vệ cái danh tiếng của tao. Tội gì hả? Tao hỏi mày đó, hả? Mày đầu cơ cái danh tiếng của người con gái người ta nữa hả? Trời ơi trời, tao ngỡ mày chỉ học đòi đầu cơ hàng hóa thôi chứ. Đi ra cho mau, đi.
Thank you.
Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn phần cuối của câu chuyện, tác giả là Bình Nguyên Lộc. Câu chuyện được mang tên Trên Bọc Trong Sầu Riêng. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyên chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.